Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính. Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024.
Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ hai dự án hoàn nguyên nước trên địa bàn tỉnh.
Cán bộ là gốc của mọi công việc, đây được xem là yếu tố quan trọng để đáp ứng với những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội và hướng tới nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.
Các cơ sở sản xuất giống thủy sản trong tỉnh đang tích cực chăm sóc, cung ứng ra thị trường những con giống đảm bảo tiêu chuẩn.
Lịch sử không chỉ là quá khứ mà còn là nơi chứa đựng những giá trị quý báu mà cha ông đã để lại, cần được phát huy, trao truyền qua nhiều thế hệ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm có ông Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Tại tỉnh Thái Nguyên, dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Phóng viên Mạnh Nghị đưa tin chi tiết.
Trong quý 1, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước phục vụ các phiên họp Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, tích cực tham mưu triển khai hoạt động của tiểu ban điều lệ Đảng, tiểu ban nhân sự đại hội 14 của Đảng và ban chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu cấp ủy tổ chức các hội nghị tổng kết việc thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng, tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm, quan tâm hướng dẫn theo dõi đôn đốc tổng hợp kết quả kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Tổ chức thành công lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Bốn Liềm Vàng lần thứ 8 năm 2023. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai quán triệt quy định số 137/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Quán triệt quy định số 138/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan. Hướng dẫn số 26/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện sắp xếp tổ chức cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.
Ngày 31 tháng 3, Đảng bộ phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên. Trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ phường Tân Hương đã luôn đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Từ một chi bộ với 16 đảng viên, đến nay, Đảng bộ phường có 16 chi bộ trực thuộc với 570 đảng viên. Tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt từ 95% trở lên. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Hương vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tỉnh Thái Nguyên và thành phố Phổ Yên tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và các danh hiệu cao quý khác. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ phường Tân Hương tiếp tục đẩy mạnh các chương trình dự án đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, chất lượng giáo dục, chủ động giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo quốc phòng toàn dân, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Ngày 1 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên SEVT tổ chức lễ ký kết thỏa thuận tài trợ hai dự án hoàn nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Dự buổi lễ có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Đại diện Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên SEVT và đại diện hai huyện Định Hóa, Phú Bình đã ký kết thỏa thuận triển khai hai dự án hoàn nguyên nước trên địa bàn. Theo đó, thì SEVT sẽ tài trợ kinh phí gần 2 tỷ đồng cho hai dự án, bao gồm xây dựng trạm bơm cung cấp nước nông nghiệp cho xóm Khao Lang, xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa và sửa chữa trạm cung ứng nước nông nghiệp tại xóm La Muôi, xã Tân Khánh, huyện Phú Bình. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Park Sung Ho, Tổng Giám đốc Samsung Điện tử Việt Nam cho biết, Hoạt động này là một phần trong việc thực hiện chiến lược quản lý môi trường mới của SFPT, đồng thời là hoạt động cống hiến cho xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất của công ty không làm phát sinh các vấn đề liên quan tới tài nguyên nước của địa phương. Qua đó, SFPT kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển theo hướng bền vững, sử dụng hợp lý và hiệu quả tài nguyên nước, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng dân cư. Ghi nhận những đóng góp và sự quan tâm của SFPT trong phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Quang Tiến bày tỏ mong muốn SFPT ổn định sản xuất kinh doanh, tiếp tục quan tâm tài trợ các dự án công trình thiết thực có hiệu quả cho người dân trong tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí cũng đề nghị hai địa phương Định Hóa và Phú Bình tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn đảm bảo hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa hai bên. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố ban điều phối hai dự án trên, gồm đại diện của SFPT, đại diện địa phương nhận tài trợ kinh phí và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.
Nhằm xây dựng nền báo chí, thông tin, truyền thông tỉnh Thái Nguyên ngày càng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt đề án phát triển báo chí, thông tin, truyền thông tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó sẽ đổi mới cách thức tổ chức vận hành các đơn vị báo chí, thông tin, truyền thông của tỉnh trên tinh thần xây dựng các cơ quan báo chí lớn mạnh, chủ lực, đa phương tiện, khuyến khích và từng bước giao quyền tự chủ cho các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông, đẩy nhanh chuyển đổi số báo chí, đa dạng hóa phương thức sản xuất, cung cấp nội dung lên môi trường số và thực hiện tốt kinh tế truyền thông số, từng bước chiếm lĩnh, làm chủ nền tảng phân phối nội dung trên không gian mạng, tăng cường ứng dụng công nghệ mới, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2026 đến 2030, 100% cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tự bảo đảm chi thường xuyên nhóm 2. Nhà nước đặt hàng giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị và thông tin thiết yếu trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá theo quy định.
Từ năm 2030, nghiên cứu tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định tổ chức lại, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan báo chí theo hướng hội tụ, đa phương tiện, đa nền tảng. Đến năm 2030 tiếp tục thực hiện mục tiêu 100% xóm, bản, khu dân cư, vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, người dân được tiếp cận báo in. 100% cơ quan báo và tạp chí in trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ, phát triển hoàn thiện về hạ tầng truyền dẫn phát sóng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả. 100% cơ quan hành chính nhà nước sử dụng cổng, trang thông tin điện tử và mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân về việc thực hiện quản lý nhà nước của ngành, của địa phương. Tầm nhìn đến năm 2045, duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được đến năm 2030. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh Thái Nguyên cũng đã đề ra các giải pháp về xây dựng cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, thông tin, truyền thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường quảng bá hình ảnh tỉnh Thái Nguyên, chuyển đổi số báo chí, thông tin, truyền thông.
Tại khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng, Ban Quản lý rừng đặc dụng Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng phòng hộ tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thành lập tại quyết định số 4143/2021 là khu rừng đặc dụng quan trọng của tỉnh Thái Nguyên và cả nước. Với diện tích trên 18.700 ha được đánh giá là khu rừng có tính đa dạng sinh học cao, có nhiều hệ sinh thái đặc trưng phong phú về tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa. Đây là tiềm năng rất lớn trong phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Tại hội thảo, đại biểu đến từ các tỉnh Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Nội, Nam Định, Tuyên Quang, Ninh Bình đã cùng đưa ra những kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, phòng hộ tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, đảm bảo phát triển du lịch bền vững gắn chặt với việc bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng đặc dụng, phòng hộ tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.
Thưa quý thính giả, cán bộ là gốc của mọi công việc. Chính vì vậy, thời gian vừa qua, tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng nâng cao chất lượng cũng như tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực thi công vụ, đặc biệt là ở cấp xã, cấp giải quyết công việc trực tiếp với công dân. Đây được xem là yếu tố quan trọng để đáp ứng với những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của xã hội và hướng tới nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Quý thính giả cùng nghe bài viết Xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân làm trung tâm của phóng viên Xuân Tú.
Tất cả các cán bộ đều là vui vẻ, đều là nhiệt tình. Khi công việc thì làm cũng nhanh nhẹn.
Nhưng mà tinh thần thái độ là phục vụ của cán bộ là rất tốt ạ. Không có vấn đề gì, đều được giải thích nhiệt tình hết.
Bây giờ nó khác xưa rồi, nó tiên tiến rồi, nó ngày xưa. Nhưng ngày xưa thì phải đi tìm nó khó lắm, nhưng bây giờ đến giấc là cán bộ đến đây trực hết rồi. Dân đến là nói chung là nó xuyên xẻ, dễ.
Đó là những ý kiến nhận xét của công dân tại thành phố Phổ Yên, huyện Đại Từ và huyện Võ Nhai dành cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Sự tận tình, trách nhiệm và chuyên nghiệp của đội ngũ này đã tạo ấn tượng tốt đẹp của công dân dành cho bộ máy chính quyền. Chị Lý Thị Oanh, công chức tư pháp hộ tịch, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Hội, huyện Đại Từ chia sẻ.
Ngay bản thân chúng tôi cũng phải luôn luôn trau dồi thêm cho bản thân mình cái kinh nghiệm cũng như là những cái áp dụng về kỹ thuật, công nghệ để ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính để đáp ứng được nhu cầu của công dân cũng như là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Công khai minh bạch trong giải quyết công việc cũng là một trong yếu tố tạo niềm tin của công dân, tổ chức với chính quyền cơ sở. Nhiều vụ việc tưởng chừng như phức tạp nhưng với sự vào cuộc tích cực và khách quan của chính quyền cấp xã đã gỡ nút thắt, qua đó nhận được sự đồng thuận cao của các bên có liên quan. Ông Đỗ Duy Hiệu làm việc ở mỏ đá Quang Sơn thuộc công ty cổ phần đá ốp lát vật liệu xây dựng nhận thấy.
Xã Quang Sơn đã đứng làm cán cân nảy mực, tôi thấy cho là một cái để cũng là ủng hộ cho người dân và cũng là ủng hộ cho doanh nghiệp, chứ không có đứng về phía một ai cả.
Thời gian qua, theo đánh giá, đội ngũ cán bộ công chức viên chức cấp xã đang phải chịu nhiều áp lực trong công việc khi lượng hồ sơ phát sinh ngày càng nhiều, thời gian giải quyết ngày một ngắn, trong khi định mức biên chế không thay đổi. Chính vì vậy cũng đã khiến cho việc giải quyết công việc chưa kịp thời, gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Đây cũng là vấn đề cần tiếp tục được các địa phương chấn chỉnh đội ngũ cán bộ công chức thực thi công vụ. Ông Trần Đức Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Hội, huyện Đại Từ và ông Nguyễn Công Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên cho biết.
Đối với cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ giao sẽ có khen thưởng động viên kịp thời cho cán bộ công chức. Đối với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc là hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ hạn chế nhưng sẽ có cái biện pháp chấn chỉnh, kiểm điểm và rút kinh nghiệm, đồng thời để sắp xếp cán bộ cho phù hợp.
Tăng cường công tác giám sát, phản ánh của người dân về những cái việc mà cán bộ công chức gây phiền hà cho người dân, thì từ đó để làm sao nâng cao cái cải cách thủ tục hành chính của trên địa bàn Phổ Yên để làm sao phục vụ cho người dân một cách hiệu quả hơn.
Trong những năm qua, từ trung ương đến các địa phương đã triển khai nhiều chỉ số đo lường đánh giá hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp như chỉ số PCI, CPAS, PA Index và PAPI. Điểm mấu chốt của hoạt động này chính là từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy chính quyền các cấp, hay cụ thể hơn là đội ngũ cán bộ công chức đối với tổ chức và công dân. Tiếp tục chương trình thời sự. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 3 ước đạt 6.209 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ. Trong đó thì khu vực kinh tế nhà nước ước đạt gần 216 tỷ đồng, tăng 5,8%. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt gần 5.975 tỷ đồng, tăng 11,9%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 18,8 tỷ đồng, tăng 56,2%. Tính chung quý 1, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng ước đạt 18.410 tỷ đồng, tăng 8,7%. Với đà phục hồi kinh tế như hiện nay, dự ước những tháng tiếp theo, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng.
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, song từ đầu năm đến nay, phát triển kinh tế của tỉnh vẫn tiếp tục đà phục hồi với những tín hiệu khởi sắc. Kết thúc quý 1 so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6%, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 29,6%. Chỉ số tồn kho giảm 2,65%. Tính chung chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6,19%. Đây là mức tăng cao thứ hai trong vòng 5 năm trở lại đây. Xuất nhập khẩu hàng hóa trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh trong quý 1 khi tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 13,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 11,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng đạt gần 18.410 tỷ đồng, tăng 8,7%.
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh trong quý 1 đạt 203.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và đạt trên 19% kế hoạch năm. Tăng trưởng chủ yếu vẫn thuộc về khu vực kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài, chiếm trên 93% tổng giá trị với mức tăng trưởng 6,6% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế trong nước giảm 3,3% so với cùng kỳ. Nhìn từ góc độ nhóm ngành, công nghiệp chế biến chế tạo vẫn chiếm tỷ trọng cao. Tiếp đến là ngành sản xuất phân phối điện, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý rác thải, nước thải. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm, giá trị sản xuất công nghiệp của 9 tháng còn lại phải đạt trên 850.000 tỷ đồng, tương ứng mỗi quý còn lại phải đạt mức tăng trưởng trên 9,1%. Mục tiêu này đòi hỏi ngành công nghiệp cần có thêm những lực đẩy mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn trong bối cảnh kinh tế thế giới trong năm nay được dự báo sẽ phục hồi ở mức chậm.
Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh đạt gần 2,42 tỷ đô la Mỹ, giảm 10% so với tháng trước và tăng 4,7% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,36 tỷ đô la Mỹ, chiếm 97,6% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn. Khu vực kinh tế trong nước đạt 57,1 triệu đô la Mỹ, tăng 2,4% so với tháng trước. Mặt hàng có tỷ trọng giá trị lớn trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của tỉnh bao gồm điện thoại, máy tính bảng và điện tử khác, sản phẩm may, kim loại màu và tinh quặng kim loại màu. Tính chung quý 1 của năm 2024, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt gần 8,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy năm 2024 là năm có tốc độ tăng giá trị xuất khẩu trong quý 1 so với cùng kỳ đạt cao nhất trong 5 năm trở lại đây và có quy mô giá trị cao nhất.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai, thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Hoài Dương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-80%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sơn Công và thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực miền tây gồm các huyện Đắk Lắk và Đắk Nông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-75%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức khác. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với huyện Phú Bình tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người dân xã Điềm Thụy. Tại đây, các đại biểu đã được nghe phổ biến luật trợ giúp pháp lý, luật bảo vệ môi trường, luật đất đai, luật hôn nhân và gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hộ tịch. Đồng thời tham dự hội nghị, người dân đã được nêu một số câu hỏi còn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình, chính sách bảo trợ xã hội, được các báo cáo viên tiếp nhận, tiến hành tư vấn trực tiếp. Thông qua hoạt động này đã giúp người dân trang bị thêm kiến thức, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về pháp luật, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Trong quý 1 của năm 2024, tình hình lao động việc làm trên địa bàn tỉnh có nhiều tín hiệu tích cực, số người có việc làm tăng và tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng giảm. Nhu cầu tuyển dụng lao động ở nhiều ngành có xu hướng tăng. Theo kết quả điều tra lao động công nghiệp tháng 3 năm 2024, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm mùng 1 tháng 3 năm 2024 tăng 0,56% so với thời điểm tháng trước và tăng trên 1,8% so với cùng kỳ. Dự báo nhu cầu về nhân lực đầu quý 2 của năm 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ cần tuyển gần 10.000 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông. Các ngành nghề cần tuyển dụng với số lượng lao động lớn là may mặc, cơ khí, lắp ráp linh kiện điện tử.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Bệnh viện C Thái Nguyên đã thực hiện phẫu thuật nội soi cắt đoạn đại tràng nối thành công cho trên 20 trường hợp ung thư đại trực tràng. Các bệnh nhân đều phục hồi rất nhanh sau phẫu thuật, được ra viện sớm, sức khỏe ổn định. Trên thực tế, phẫu thuật ung thư đại trực tràng là một thách thức lớn trong lĩnh vực y học. Đây là phẫu thuật có kỹ thuật phức tạp, yêu cầu sự chuyên nghiệp và tinh tế. Mục tiêu là loại bỏ phần bị ảnh hưởng của đại tràng do ung thư và khôi phục chức năng tiêu hóa sớm cho người bệnh. Với đội ngũ y bác sĩ có tay nghề cao, ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện C Thái Nguyên, kỹ thuật khó này đã được thực hiện thành công. Tại đây, người bệnh được sử dụng kỹ thuật nội soi cắt đoạn đại tràng nối ngay. Ưu điểm chính của phương pháp phẫu thuật này là giúp duy trì sớm chức năng tiêu hóa một cách tự nhiên, hồi phục nhanh chóng so với các kỹ thuật khác, cải thiện chất lượng và sự tự tin trong cuộc sống do không phải đeo túi hậu môn nhân tạo và tiết kiệm được chi phí sau phẫu thuật. Việc triển khai thành công kỹ thuật khó này của Bệnh viện C Thái Nguyên không chỉ giúp giảm tải cho y tế tuyến trên mà còn giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người bệnh.
Thưa quý khán giả, hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nguồn nước mới được đảm bảo. Bà con nông dân trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để vào vụ nuôi trồng thủy sản mới. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu đó, các cơ sở sản xuất giống thủy sản trong tỉnh đang tích cực chăm sóc, cung ứng ra thị trường những con giống đảm bảo đạt tiêu chuẩn. Bài viết nâng cao chất lượng nguồn giống thủy sản sẽ đề cập về nội dung trên. Mời quý khán giả cùng nghe.
Để chuẩn bị cho vụ cám mới thắng lợi, việc lựa chọn con giống được anh Tô Thái Hà, 61, xã Cù Vân, huyện Đại Từ đặc biệt quan tâm. Bởi giống tốt thì vật nuôi sẽ sinh trưởng phát triển nhanh, cho hiệu quả kinh tế cao. Với quy mô gần 10.000 m2 mặt nước, anh Hà dự tính nuôi hơn 2.000 con giống, chủ yếu là các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao. Anh Tô Thái Hà, 61, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Con giống thì phải chất lượng tốt, thì khi trong quá trình nuôi thì nó sẽ kháng bệnh tốt là thứ nhất. Cái thứ hai là khi trong quá trình nuôi mà cái lượng thức ăn mình chăn thì vì con giống tốt thì cái trọng lượng của nó sẽ được cao hơn.
Để có những mẻ cá giống chất lượng, các đơn vị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, ương giống thủy sản đã lựa chọn cá bố mẹ để vỗ béo, đảm bảo khỏe mạnh để cho sinh sản. Vấn đề nguồn nước cũng được các đơn vị đặc biệt chú trọng. Bên cạnh đó, kỹ thuật ương nuôi và vấn đề chuyển đổi cơ cấu giống theo hướng nâng cao năng suất chất lượng đã được quan tâm. Anh Đinh Hữu Nam, Phó Trại trưởng Trại Cá Giống, Trung tâm Giống Cây Trồng Vật Nuôi tỉnh Thái Nguyên và anh Trần Mạnh Khương, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy sản Hồ Núi Cốc cho rằng.
Để cái chất lượng con giống nó đảm bảo ấy, thì ngay từ cái thời điểm lưu qua đông chúng tôi đã phải sử dụng cái nguồn thức ăn đảm bảo chất lượng, đấy, độ đạm cao, tăng sức đề kháng cho cá, thường xuyên xử lý cái môi trường ao nuôi, tránh cho cái cá của nó là nó sẽ bị nấm.
Đàn cá của chúng tôi, các đàn cá nuôi vỗ thì chúng tôi cũng đang chăn cám bình thường và chăn bổ sung thêm các vitamin để tăng cường sức đề kháng cho con cá nó được khỏe. Khi đến tay bà con nuôi thì nó sẽ đảm bảo. Còn trước khi xuất bán thì chúng tôi đã có những biện pháp để phòng bệnh, để khi bán cho bà con nhân dân thì sẽ tránh được bệnh tật rủi ro.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 đơn vị cơ sở sản xuất ương dưỡng giống thủy sản. Năm nay toàn tỉnh có kế hoạch sản xuất 600 triệu con cá bột, 60 triệu con cá giống các loại. Với kế hoạch đề ra không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu trong tỉnh mà còn xuất bán sang các tỉnh khác. Cùng với việc cung cấp con giống có chất lượng tốt, các đơn vị này còn tư vấn giúp người dân nuôi và chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật. Ông Dương Văn Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Và để thực hiện cái công tác quản lý giống thủy sản thì hàng năm Chi cục Chăn nuôi Thủy sản đã xây dựng cái kế hoạch kiểm tra duy trì điều kiện hàng năm. Và đối với các cơ sở sản xuất giống thì họ sẽ tự công bố chất lượng sản phẩm và gửi đến cơ quan quản lý nhà nước. Và cũng mong muốn bà con trong tỉnh thì muốn mua các cái giống tốt thì cũng nên đến các cái cơ sở uy tín để truy xuất được cái nguồn gốc để đảm bảo được cái năng suất nuôi trồng.
Có thể khẳng định con giống là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng ảnh hưởng đến năng suất sản lượng thủy sản. Chính vì vậy, việc chủ động được nguồn con giống thủy sản đảm bảo chất lượng là điều kiện thuận lợi để bà con nông dân yên tâm bước vào vụ sản xuất mới.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Thưa quý thính giả, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương, sự tham gia ủng hộ hỗ trợ của toàn dân chỉ trong vòng 9 tháng, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành 5.000 nhà đại đoàn kết, bàn giao cho hộ nghèo, cận nghèo. Đây là kết quả việc thực hiện đề án số 09 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Ngoài nguồn hỗ trợ 50 triệu đồng của đề án 09, các hộ đều tích góp vay mượn thêm để có thể xây dựng ngôi nhà khang trang với kinh phí xây dựng mỗi căn nhà tương đương trên 97 triệu đồng. Thế nên trong 5.000 nhà đại đoàn kết đã hoàn thành có 1.818 nhà xây, 1.894 nhà gỗ truyền thống và 1.288 nhà khung sắt đảm bảo yêu cầu về chất lượng, diện tích sử dụng. Đây là kết quả thành công rất ý nghĩa đúng với chủ đề Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc tại lễ phát động thực hiện đề án 09.
Hơn 2 tháng qua, 256 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc đã vượt qua điều kiện thời tiết khí hậu khó khăn, tích cực tham gia luyện tập với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào ngày 7 tháng 5. Hiện nay, hai khối đang tập luyện tập hợp đội hình, chỉnh đốn hàng ngũ, hát quốc ca, đứng nghiêm 210 phút, đi đều. Mặc dù đội ngũ tham gia được tuyển chọn từ các đơn vị, nhưng vẫn gặp một số khó khăn như thời tiết nắng nóng, nhiệt độ chênh lệch giữa đêm và ban ngày cao, ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình luyện tập. Nhưng chiến sĩ, các khối luôn nêu cao ý thức tự giác trong học tập, tự rèn luyện và đoàn kết cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nội dung đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, lịch sử không chỉ là quá khứ mà còn là nơi chứa đựng những giá trị quý báu mà ông cha đã để lại, cần được phát huy, trao truyền qua nhiều thế hệ. Nhận thức rõ điều này, những hoạt động nhằm khơi dậy niềm yêu thích lịch sử cho học sinh đã được tỉnh Điện Biên quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Mục kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ hôm nay có bài phản ánh về nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Hành quân dọc theo con đường kéo pháo dài gần 2 km là một trong những hoạt động trong chương trình trải nghiệm theo dấu chân người chiến sĩ Điện Biên do Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên tổ chức. Thông qua hoạt động này, những tháng ngày chiến đấu gian khổ của quân và dân ta đã phần nào được tái hiện lại chân thực, đem đến nhiều cảm xúc đối với các em học sinh. Em Nguyễn Bùi Khánh Ngọc, lớp 11B1, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên chia sẻ những suy nghĩ khi tham gia trải nghiệm.
Em cảm thấy ấn tượng nhất đối với hoạt động là đi hành quân lên trên tượng đài của anh Tô Vĩnh Diện ạ. Bởi vì là khi lên đấy thì chúng em cảm thấy được đặt chân lên nơi mà anh đã hy sinh. Chúng em cảm thấy rất là tự hào và chúng em còn được trải nghiệm trên cái con đường mà các chiến sĩ của chúng ta ngày xưa đã kéo pháo.
Từ tháng 10 năm 2023, một sân chơi mới mang chủ đề về lịch sử dành cho đối tượng là học sinh các cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh do Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên tổ chức với tên gọi Âm vang Điện Biên đã lên sóng và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Những kiến thức lịch sử được làm mới qua cách thể hiện sáng tạo của các em học sinh đã góp phần thổi hồn cho môn học này. Nhà giáo Nguyễn Thiện Thuật, nguyên giáo viên văn sử thành phố Điện Biên Phủ nhận thấy
cái đổi mới lớn nhất của Âm vang Điện Biên Phủ chính là thổi vào cho các em một làn gió mới. Thổi vào cho các em một làn gió mới để làm gì? Để các em yêu mến lịch sử, yêu mến đất nước và yêu mến biển đảo quê hương.
Không đơn thuần giống như việc học trên sách vở, những kiến thức có được sau khi tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thực tế đã giúp các em học sinh có cái nhìn gần gũi hơn về lịch sử, đặc biệt là lịch sử địa phương với những giá trị từ chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây cũng là mục tiêu mà nhiều nhà trường đang tập trung hướng đến, được hiện thực hóa bằng nhiều hoạt động cụ thể. Cô giáo Phạm Thị Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên cho rằng
có thể nói là giáo dục truyền thống yêu nước là một trong những cái nội dung vô cùng quan trọng. Nhà trường cũng đã chỉ đạo đoàn thanh niên, các tổ chuyên môn tổ chức rất là nhiều những cái hoạt động để góp phần giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam. Ví dụ như tổ chức các buổi ngoại khóa hay là các hoạt động trải nghiệm như là trải nghiệm một ngày làm chiến sĩ này hay là cái chương trình mà theo dấu chân người lính.
Chiến sĩ Điện Biên Phạm Đức Cư, thành phố Điện Biên Phủ khẳng định
lịch sử nó là cái gốc rễ, nguồn gốc của những một dân tộc, thế hệ trẻ còn cần phải phát huy cái truyền thống này. Đấy, về lịch sử phải và nghiên cứu và hơn nữa là sâu rộng hơn nữa để hiểu rõ hơn đấy, về đất nước, về con người, về chiến thắng. Như rồi thì mình phải có một cái tấm lòng, cái tâm về tri ân.
Lịch sử là môn học có vai trò và ý nghĩa quan trọng giúp bồi dưỡng những kiến thức quý báu, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Một nền tảng kiến thức lịch sử vững chắc là điều vô cùng cần thiết, nhất là trong bối cảnh hội nhập hiện đại, giúp các em luôn ý thức được việc giữ gìn và trân trọng lịch sử, từ đó trở thành những người xây đắp lên một tương lai dân tộc bền vững.
Tiếp tục chương trình với những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Nam Bộ dự báo trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa
dông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, có nơi trên 37 độ.
Đến đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn. Những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Dương Duyên, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.